Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ rồi liền đó lại nói xấu thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ bất phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà giòi bọ rút rịa, nó không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen
Qua phúc âm Thánh Marco hôm nay, chúng ta sau khi nghe những bài giảng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì hôm nay chúng ta lại nghe Gioan trình bày với Chúa Giêsu là: Chúng con thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta và chúng con ngăn cấm y. Đó, đó là cái thái độ của Thánh Gioan. Mà khi theo Chúa Giêsu, ông đã có một cái óc bè phái và thấy người ta không thuộc về nhóm 12 tông đồ là ra lệnh ngăn cấm ngay lập tức. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu bảo cái gì? Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ rồi liền đó lại nói xấu thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Chúng ta thấy Chúa Giêsu có một cái lòng khoan dung và Ngài có một cái nhìn của Thiên Chúa Cha. Vì Chúa là chân thiện mỹ và những ai cùng một hướng đi tìm kiếm chân thiện mỹ và rao giảng về Thiên Chúa, dẫn đưa mọi người đến với Chúa dù họ không có thuộc phe nhóm của mình đi nữa. Nhưng họ đang làm công việc của Chúa và cùng đích mà Chúa Giêsu dẫn đưa mọi người trên trần thế này, cứu độ mọi người để dẫn đưa mọi người đến với Chúa Cha và quy tụ chung quanh Chúa Cha là con cái của Ngài. Và chúng ta nhận ra nhau là anh chị em. Có thể bây giờ chúng ta thấy rõ là họ không có thuộc về phe của mình, thuộc về nhóm của mình. Nhưng mà họ đang làm công việc của Chúa. Họ đang rao giảng tin mừng của Chúa. Họ đang sống lời Chúa. Họ đang mời gọi mọi người đến với Chúa. Và cũng có nhiều nơi giáo hội không đến được. Hoặc là trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, giáo hội không có hiện diện ở khắp nơi. Thì có những người khác, Chúa thúc đẩy họ đã đến để rao giảng tin mừng của Chúa. Và chúng ta thấy càng có nhiều cái nhóm ở ngoài giáo hội đang làm những công việc như vậy, thì qua những hiện tượng đó, chính Chúa đang nói với giáo hội phải canh tân và lo cho mỗi người chúng ta có cái bổn phận, mỗi người có cái bổn phận, phải có cái tinh thần và ý thức việc truyền giáo. Nhiều khi linh mục tu sĩ hoặc là một cái cộng đoàn dân của Chúa, một giáo xứ rất là mạnh, nhưng mà rất là biệt lập, tự co lại trong một cái nhóm, trong nhà thờ của mình thôi, không có quan tâm tới người xung quanh. Và suốt cả mấy chục năm, cái họ đạo đó chẳng có truyền giáo được cho ai hết. Nhưng mà giống như một cái ốc đảo, giữ đạo rất là kỹ lưỡng đàng hoàng. Và cả từ cha sở xuống tới giáo dân, tổ chức họ đạo rất là hoạt động ở trong nhà thờ, ở trong một cái xứ đạo. Nhưng mà không có đón nhận một người ngoài Kitô giáo nào, cũng không có đi rao giảng tin mừng cho những người chung quanh của mình. Cho nên không có ơn hoán cải, không có ý thức truyền giáo, mà truyền giáo là cái sứ mạng, là cái bản tính của giáo hội. Nếu không, giáo hội trở nên một giáo hội bất động, một giáo hội đã chết, một giáo hội tự cô lập trong một cái nhóm nhỏ. Và nhiều người thường là ở trong cái phe nhóm của mình, ngay cả ở trong nhà thờ nè. Nhà thờ có nhiều hội đoàn này muốn hơn hội đoàn kia, nhóm này muốn hơn nhóm kia. Tất cả chỉ là hình thức ở bên ngoài. Nếu mà cái nội dung bên trong, trong tâm hồn của mỗi người không thực tâm hoán cải cuộc đời của mình để nên giống Chúa Giêsu, thì chúng ta đang xa Đức Kitô. Mình tưởng rằng mình bảo vệ chân lý của Đức Kitô, nhưng mà thực tế là mình đang đi ngược lại. Như Gioan đi theo Chúa Giêsu, nhưng mà thấy có người nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ thì ngài cấm ngay lập tức. Chúng ta ngày hôm nay biết bao nhiêu cái hoàn cảnh, nhiều giáo xứ lắm, chúng ta tự cô lập mình. Và có những cái làng công giáo, nhưng mà những cái nhiều người ở xung quanh cái làng đó, hàng chục năm này qua chục năm kia, chưa bao giờ những người công giáo đến thăm họ và chia sẻ cái tin mừng với họ hết. Và họ cũng chưa thấy cái giá trị của tin vui Chúa Giêsu mang đến qua đời sống của người công giáo. Thì làm sao mà người ta nhận ra Chúa Kitô trong cuộc đời chúng ta? Người ta không có đọc sách tin mừng. Làm sao người ta đọc được tin mừng của Chúa Giêsu qua đời sống của chúng ta được? Cho nên mỗi người chúng ta và từng họ đạo chúng ta đều phải xét mình lại. Chúng ta đang sống cái tinh thần của Gioan trước ngày Chúa ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống, hay là chúng ta đang đi đúng cái con đường của Chúa Kitô? Sai chúng ta ra đi để rao giảng tin mừng của Chúa. Và chúng ta thấy trong phần thứ hai của bài đọc này là ai nhân danh thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Tức là những người mà nhìn nhận những tông đồ của Đức Kitô, những người đang làm việc cho Chúa và có người giúp cho công việc của Chúa, dù là một ly nước lã đi nữa, vì Chúa Kitô thì sẽ được phần thưởng vĩnh cửu ở trên trời. Vì Chúa coi như làm cho chính Chúa. Cho nên khi rao giảng tin mừng của Chúa, chúng ta đừng có bận tâm về vật chất. Điều quan trọng là chúng ta sống đúng tin mừng của Chúa và nói đúng cái lời chân lý của Đức Kitô cho mọi người. Và mọi cái khác Chúa lo cho sau. Còn nếu mà làm cớ vấp phạm cho những kẻ bé mọn tin vào Chúa, thì thà một cối đá thả xuống biển. Tại vì khi làm cớ vấp ngã cho người khác, một cái gương xấu nó gây ra biết bao nhiêu cái sự dữ. một cái gương xấu chứng tỏ là chúng ta đang phản Kitô. Chúng ta không sống đúng tin mừng của Chúa, chúng ta đang phản Chúa Kitô bằng đời sống của chúng ta. Khi chúng ta vẫn nhân danh Chúa Kitô, vẫn xưng danh mình là Kitô giáo, theo Chúa Kitô, nhưng mà chúng ta vẫn ngoại tình, vẫn ly dị, vẫn phá thai, vẫn lừa đảo người khác để được tiền bạc, vẫn hung hăng dữ dằn với những người chung quanh mình, thì làm sao chúng ta là nhân chứng cho tin mừng Chúa Kitô được? Vì vậy mà khi là một phản Kitô bằng gương xấu của chúng ta thì đáng xô xuống biển. Tức là Chúa nói một cách nặng nề về cái tội mà làm gương mù, gương xấu cho những kẻ bé mọn, những người chung quanh mình, những kẻ yếu đức tin. Và chúng ta phải xác nhận rõ ràng là nếu bất cứ cái gì gây mình, cho mình trở nên cái dịp tội, thì mình phải dứt khoát với dịp tội đó. Đến độ Chúa nói một cách dứt khoát là thà chặt tay đó đi nếu nó là cái cớ để vấp phạm, chặt chân đi nếu nó là cái cớ, là cái phương tiện để phạm tội. Nếu là con mắt, là cửa sổ của linh hồn đưa chúng ta tới tội lỗi, thì thà mất mắt đi còn hơn. Chúa xác nhận như vậy để cho thấy phần rỗi linh hồn của mình là quan trọng nhất, và phần rỗi của mọi người là giá máu của con Đức Chúa Trời. Chúng ta không có thể coi thường phần rỗi linh hồn của mình và của những người chung quanh mình, trong gia đình mình, trong xã hội mình đang sống. Và thế giới ngày hôm nay chỉ mới 2 tỷ người biết Chúa Giêsu thôi, còn 5 tỷ người chưa biết Đức Kitô. Đó là bổn phận của giáo hội, mà giáo hội là tất cả mọi người chúng ta, những người đi đang theo Đức Kitô. Chúng ta đều có bổn phận cầu nguyện, chúng ta đều có bổn phận phải sống đúng tin mừng của Chúa, chúng ta đều có bổn phận phải rao giảng tin mừng của Chúa bằng đủ cách, để đời sống của chúng ta mỗi ngày thực sự là một người theo sát Chúa Kitô, để làm nhân chứng cho Chúa, và cũng mời gọi tất cả những ai cùng đang đi về một hướng phục vụ cho chân lý tin mừng của Đức Kitô. Họ có thể không ở trong nhóm của chúng ta, nhưng mà họ cùng một hướng đi, chúng ta đều mời gọi, đều cộng tác để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt từng người chúng ta làm đúng theo ý muốn của Chúa Kitô, để cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất, và nhờ Chúa Giêsu Kitô, nhờ lời của Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Kitô hơn, và trên đường chúng ta đi đến với Chúa Cha. Mấy mươi năm cuộc đời mà chúng ta không đạt được cùng đích đó, chúng ta vẫn ở trong cái tôi ích kỷ của mình, với bao nhiêu những đam mê bất chính, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, ngoại tình, và bao nhiêu cái thứ lăng nhăng khác chẳng ích lợi gì cho phần rỗi linh hồn của mình, từ mê phim, mê game, mê mua sắm cho thật nhiều, lấy mình làm trung tâm, rồi tức bực với những người chung quanh, nói hành, nói xấu nhau, thì chúng ta được cái gì? Chẳng qua là tạo một sự xáo trộn ở trong tâm hồn của mình, trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của chúng ta thôi, chứ không hơn, không kém. Và chúng ta thấy Chúa nói với chúng ta, thà mất hết tất cả, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải bị ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bọ rút rịa, nó không hề chết, lửa không hề tắt. Tức là đi vào hỏa ngục đời đời, để sống trong cái tôi ích kỷ kiêu căng của chúng ta, chứ không phải sống hạnh phúc trong tình yêu của Đức Kitô. Vì vậy, chúng ta có thời gian để lựa chọn đi con đường của Đức Kitô, hoặc lựa chọn theo cái nhìn của Thánh Gioan trong bài phúc âm này, hoặc là lựa chọn đi theo cái con đường riêng của mình với bao nhiêu thứ tội lỗi, những đam mê bất chính, những tư tưởng sai lạc của mình. Cho nên chúng ta phải đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, để Thánh Thần Chúa dẫn dắt chúng ta khôn ngoan lựa chọn ý muốn của Chúa, và trong mọi hoàn cảnh chúng ta biết dùng nó để phục vụ cho vương quốc công bằng và yêu thương của Đức Kitô, sẵn sàng quên mình, sẵn sàng hy sinh chính mình, ý riêng của chúng ta, cái kiêu căng ích kỷ của chúng ta, để đi cái con đường của Chúa Giêsu. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Con đường Giêsu mời gọi chúng ta hãy bước lên để đến với Chúa Cha và nhận ra nhau là anh chị em, để cùng phục vụ Chúa Kitô và quy tụ chung quanh Cha của chúng ta ở trên trời. Amen.